Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự lễ đón nhận huân chương hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và huân chương Hoàng gia Sa Hại Mê Chay, Vương quốc Campuchia trao tặng. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Rét đậm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Trợ giúp pháp lý nhà nước, điểm tựa pháp lý cho người yếu thế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống 20 tháng 12 năm 1978, 20 tháng 12 năm 2023, đón nhận huân chương hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và huân chương Hoàng gia Sa Hệ Mê Chay, Vương quốc Campuchia trao tặng. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Che Kim Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Ông Đài Lát Tana Pai Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, các thế hệ giáo viên và đông đảo sinh viên của nhà trường. Phóng viên Trung Kiên đưa tin.
Trường Cao đẳng Thái Nguyên được thành lập dựa trên sự sáp nhập của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin Miền núi. Từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã đào tạo 13 khóa cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia với hơn 1.600 lưu học sinh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các nước bạn. Sau khóa đào tạo, đã có nhiều em học sinh trở về quê hương và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp và thành tích của tập thể, lãnh đạo, học sinh Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong suốt 45 năm xây dựng và phát triển. Khẳng định mối quan hệ đoàn kết vĩ đại của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cho các lưu học sinh Lào, Campuchia, tiếp tục quan tâm đến nhiều ngành nghề mới như công nghệ thông tin, điện tử, quản trị, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, góp phần vào thành công chung của tỉnh Thái Nguyên. Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Để ghi nhận những nỗ lực của tập thể Trường Cao đẳng Thái Nguyên với sự nghiệp giáo dục và đào tạo sinh viên Campuchia, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, bà Chi Kim Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, đã trao huân chương Hoàng gia Sa Hạ Mê Chay cho tập thể Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Cũng tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào, đồng chí Đài Lát Tana Pai Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao huân chương hữu nghị cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên vì sự nỗ lực trong hợp tác giáo dục đào tạo cho con em nhân dân Lào giai đoạn 2011-2022. Tập thể Công đoàn Trường Cao đẳng Thái Nguyên cũng được nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023.
Chiều ngày 20 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh. Năm 2023, ngành nội vụ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả phục vụ nhân dân. Đối với tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức sắp xếp, sát nhập các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, giảm đầu mối, quản lý triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Năm 2024, toàn ngành sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế công vụ công chức, xây dựng chính quyền địa phương, tham mưu trình cấp có thẩm quyền, triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh. Tại tòa giám mục, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh một số kết quả kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công giáo là tôn giáo lớn với 9 giáo xứ, 65 giáo họ, trên 32.000 giáo dân, đồng thời khẳng định sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, các linh mục, chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân địa phương ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động tôn giáo của đồng bào Công giáo trong tỉnh thời gian qua. Giám mục khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, đồng hành cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
Thưa quý thính giả, xác định muốn phát triển kinh tế, giao thông phải đi trước một bước. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện Đại Từ, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Văn Yên quyết tâm chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, mở rộng hơn 40 km đường xóm từ 3m lên 6m. Quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung này.
Văn Yên thì đặt mục tiêu vừa xây dựng nông thôn mới nâng cao, vừa hoàn thành các tiêu chí đề ra, xong đó quan tâm đặc biệt đến tiêu chí giao thông. Với mục tiêu đó thì đối với Điên đã xây dựng kế hoạch giai đoạn 2022-2023 sẽ giao cho mỗi xóm hoàn thành một tuyến đường rộng 6 mét.
Bà Nguyễn Thị Hoàn, xóm Bậu Hai và ông Trần Văn Việt, xóm Mây, xã Văn Yên, huyện Đại Từ chia sẻ khi tích cực hiến đất và cơ sở vật chất để làm đường.
Làm đường thì là tôi cũng nhất trí mà, và đất đây là đất thổ cư của nhà tôi, muốn hiến đất để làm đường cho nó giao thông, cho nó rộng.
Gia đình tôi nhất trí tháo gỡ cả nhà ra để hiến đất cho địa phương để làm đường cho nó đủ 6 mét.
Nghị quyết đúng trúng lòng dân, và khi dân đã đồng thuận, những vướng mắc khó khăn trong tuyên truyền vận động hiến đất mở đường lại được chính những người dân tại cơ sở tham mưu đưa ra những kế sách hay và hiệu quả cho cán bộ. Nhờ đó đã có 659 hộ hiến đất, trong đó có 16 hộ hiến giá trị đất từ 50 triệu đồng đến 226 triệu đồng để phục vụ việc mở đường. Hiện 15 trên 15 xóm của xã Văn Yên đã hoàn thành kế hoạch mở rộng đường 6 mét giai đoạn 1 với tổng chiều dài trên 13,15 km, rộng 38,9 km vuông. Toàn xã đã tháo dỡ, xây lại 8.435 mét tường rào, chuyển 135 cột điện, đổ 4,5 km đường bê tông và nhân dân đóng góp 7 tỷ 920 triệu đồng phục vụ việc mở đường 6 mét. Bà Lê Thị Bộ, bí thư chi bộ xóm Đình 2, xã Văn Yên và ông Ngô Văn Thắng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Yên, Đại Từ cho biết.
Trước xe vào là khó khăn, hai xe không tránh được nhau, hai ông tài xế còn cãi nhau. Cãi nhau cả với người dân, nhưng bây giờ đây đường rộng như này là không phải gì nữa rồi. Bà con chúng tôi cũng rất là phấn khởi.
Giai đoạn 2024 thì tất cả các xóm là phải hoàn thành tất cả các tuyến đường trục xóm là rộng 6 mét. Chúng tôi tiếp tục vận động và tin rằng đối với nhận thức của bà con và cái phong trào này thì Văn Yên cũng sẽ tiếp tục triển khai và sẽ hoàn thành trong cái giai đoạn tiếp theo.
Phong trào mở rộng đường xóm 6 mét đã đi sâu vào cuộc sống và trở thành hành động đẹp của cộng đồng, để người dân Văn Yên dần hiện thực hóa mục tiêu kéo dài hơn nữa những con đường để kinh tế cho địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 20 tháng 12, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin công tác tuyên giáo và tổng kết hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023. Hội nghị đã tập trung thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh và nhà nước năm 2023 và thông tin về kết quả công tác báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã được định hướng công tác tuyên truyền tháng 1 năm 2024, trong đó tập trung vào 14 nội dung chính như tiếp tục tuyên truyền về kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 13, tuyên truyền về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị Tết Giáp Thìn năm 2024, tuyên truyền công tác và kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị đã có nhiều báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đảng ủy khối được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội năm 2023.
Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí có nhiều đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên, nhiều chương trình được mở mới, đáp ứng nhu cầu của khán thính giả. Chương trình phát thanh tổng thời lượng phát sóng trên 6.000 giờ trên năm, sản xuất và phát sóng trên 7.200 chương trình. Trên sóng truyền hình, kênh TN1 phát sóng 24 giờ trên ngày, sản xuất và phát sóng hơn 8.500 tin bài, chuyên đề, chuyên mục, hơn 200 bản tin, chương trình tiếng nước ngoài, hơn 200 chương trình tiếng dân tộc. Mở mới chương trình trải nghiệm xứ Trà đậm đà bản sắc với 24 chương trình trên năm. Đây cũng là năm tiếp tục đánh dấu sự chủ động, nỗ lực nắm bắt xu thế chuyển đổi số của đài, tuyên truyền có hiệu quả trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới. Đặc biệt là sự kiện tham gia vào hệ sinh thái của VTV Go và khai trương phòng sản xuất nội dung số, một không gian làm việc theo hướng tòa soạn hội tụ, kết hợp trường quay số, sản xuất tin tức trực tiếp, cập nhật thông tin liên tục 24 trên 24 giờ. Công tác kỹ thuật đảm bảo tốt yêu cầu sản xuất phát sóng. Trong năm 2023, đài đã triển khai tham gia tích cực các hoạt động thi đua và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, đài đã đạt được hơn 30 giải báo chí trung ương và địa phương. Cùng hoạt động chuyên môn, trong năm, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã nỗ lực đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công chức người lao động, đồng thời làm tốt vai trò cụm trưởng, cụm thi đua 8 đài phát thanh truyền hình và trung tâm truyền thông các tỉnh Trung Du miền núi Đông Bắc Bộ. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.
Ngày 20 tháng 12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện ban ngành liên quan dự. Kiểm soát tài sản thu nhập là một trong thành phần quan trọng trong xây dựng các giải pháp tổng thể phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn còn là một trong những công cụ quan trọng góp phần tăng cường tính minh bạch của bộ máy nhà nước, sự liêm chính của cán bộ công chức người có chức vụ quyền hạn. Thời gian qua, việc kiểm soát tài sản thu nhập đã thu được khá nhiều kết quả. Tuy nhiên, quá trình kê khai, kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do thể chế và nhận thức của cơ quan quản lý kiểm soát tài sản thu thập chưa đầy đủ. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng tham luận về một số vấn đề như công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cá nhân của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản, phạm vi, nội dung kiểm soát, kê khai tài sản.
Bắt đầu triển khai từ năm 2019 đến nay, chương trình OCOP đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Các hình thức sản xuất kinh doanh sản phẩm đậm chất truyền thống có tiềm năng phát triển được khai thác và phát huy. Hiện toàn huyện có 36 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó có một sản phẩm 5 sao cấp quốc gia là sản phẩm miến Việt Cường của Hợp tác xã miến Việt Cường. Bên cạnh đó, 28 sản phẩm trà của Đồng Hỷ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhờ vậy, Đồng Hỷ trở thành địa phương đi đầu trong tỉnh Thái Nguyên về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
Để phục vụ tốt kế hoạch trồng rừng năm 2024, hiện nay các vườn ươm trên địa bàn huyện Phú Lương đã đưa vào gieo ươm được 904 kg hạt cây giống lâm nghiệp, đảm bảo cung ứng cho người dân trồng trong năm tới. Khối lượng hạt giống các vườn ươm trên địa bàn huyện Phú Lương thực hiện nói trên tương đương 12.415.500 cây giống, gồm hạt giống keo tai tự Úc, hạt keo tai tự nội, hạt quế, hạt mỡ, hạt hồi. Bên cạnh đó, các vườn ươm còn chuẩn bị ươm 30.000 cây giống bạch đàn mô. Trên địa bàn huyện Phú Lương hiện có 27 vườn ươm giống cây lâm nghiệp quy mô lớn và nhỏ của hợp tác xã và hộ gia đình, trong đó 3 hợp tác xã kinh doanh sản xuất và 24 cơ sở sản xuất cây giống của hộ gia đình. Năm 2024, huyện Phú Lương có kế hoạch trồng 500 hectare rừng, bằng so với kế hoạch giao trồng rừng của năm 2023. Đến trung tuần tháng 12, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với ban lâm nghiệp xã hỗ trợ hướng dẫn người dân thiết kế được trên 67 hectare rừng trồng năm 2024 và đang tiếp tục thiết kế diện tích rừng trồng còn lại.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, những ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh liên tục giảm sâu, xảy ra các đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, vùng núi cao từ 8 đến 10 độ. Nền nhiệt thấp kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Thời điểm này đang là đợt lạnh sâu nhất từ đầu đông đến nay. Thời tiết lạnh giá khiến việc đi lại cũng như lao động trở nên khó khăn. Bà Đặng Thị Hòa, tổ 3 phường Trương Phương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ khi ra ngoài lúc thời tiết lạnh giá.
Những cái ngày lạnh này là đi ra ngoài ấy, vì công việc nếu không cần thiết lắm ấy, thì cứ tầm độ khoảng 9 giờ, 8 rưỡi 9 giờ thì chúng tôi ra khỏi nhà. Nhưng mà khi ra ngoài khỏi nhà thì là phải làm sao mà cái đầu là phải mũ hoặc cái cổ, khăn, chân tay ấm, người mặc ấm.
Thời tiết chuyển lạnh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cùng với đó, nguy cơ các bệnh như cúm mùa, COVID cũng đang có những diễn biến phức tạp. Tại khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12, số bệnh nhân đến khám liên quan đến đường hô hấp tăng đột biến. Đáng chú ý, số trẻ phải nhập viện cũng tăng gần gấp đôi. Nhiều ca bệnh nhập viện trong tình trạng nặng và phải thở máy thở. Cho biết về tình trạng người nhà bị bệnh khi thời tiết lạnh giá, chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Hoàng Nông, huyện Đại Từ và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên nói.
Cháu ho khò khè, mẹ cháu cho vào nhập viện, nhưng nhập viện ở trên tuyến huyện mất 8 ngày thì không khỏi, thì là trên tuyến huyện cho thở cấp cứu, xuống đây cấp cứu.
Mấy ngày nay thì cái phòng khám khoa Nhi chúng tôi lúc nào trong thì đã có cả bệnh nhân khám bệnh, cái lượng bệnh nhân trung bình khám phải 100 bệnh nhân một ngày, là trung bình. Còn tình trạng bệnh nhân nhập viện gần như là gấp đôi, lúc nào trong tình trạng quá tải. Đặc biệt là mấy này thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm rất là đột ngột như thế, khiến kháo cho tất cả các bà mẹ và có trẻ em nhỏ phải giữ ấm cho trẻ. Những cái bé có tình trạng dấu hiệu bệnh lý, sốt, ho, khó thở thì đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa về nhi khoa để được các bác sĩ khám, chuẩn đoán và điều trị tốt nhất để tránh tình trạng biến chứng nặng cho em bé.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến hết tuần. Đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nước ta tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp trên diện rộng. Do đó, mỗi người dân khi ra đường cần trang bị đầy đủ áo ấm, mũ, găng tay để bảo vệ sức khỏe.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
Thưa quý thính giả, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng với các trường phổ thông được mang tên các danh nhân, các anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Lưu Ngọc Quyến, Dung Tự Minh, thì trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Ra Sàng cũng là một trong ngôi trường mang dấu ấn lịch sử sau sự kiện đêm Noel năm 1972. Gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, những cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường luôn tự hào khi được giảng dạy và học tập dưới mái trường mang tên Đại đội 915 Anh Hùng. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Xuân Lương.
Một tiết học âm nhạc của lớp 8A trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Ra Sàng do cô giáo Lê Vũ Huyền Nhung phụ trách, nhưng sôi nổi hơn bởi hôm nay, bên cạnh những nội dung của bài giảng về nhịp điệu hay cách lấy hơi hát sao cho đúng nhịp, thì các em học sinh của lớp còn được nghe cô giáo nói về ca khúc Vinh Quang Đại đội 915 của nhạc sĩ Vũ Văn Lực, một người nhạc sĩ cũng sinh sống ở Thái Nguyên. Qua giai đoạn thiết tấu và ca từ ca khúc, những hình ảnh hào hùng của Đại đội 915 được tái hiện, phần nào giúp các em học sinh hiểu hơn về sự kiện này. em Đỗ Văn Khánh, lớp 8A, trường tiểu học và trung học cơ sở 95 Sa Sàng, chia sẻ về những suy nghĩ khi học tập dưới mái trường mang tên Đại đội Anh hùng, cũng như mong muốn khi lớn lên.
Khi mà được học tập dưới ngôi trường có mang tên Đại đội 91 thì con cảm thấy rất là vinh hạnh và có đôi phần hạnh phúc, vì đây là một ngôi trường mà do đã rất là nhiều các anh chị đại đội hy sinh dưới mảnh đất này.
Cũng bày tỏ những cảm xúc khi là một người học sinh đang học tập dưới mái trường, em Trương Đình Hải, lớp 9A1, trường tiểu học và trung học cơ sở 91 Gia Sàng nói.
Vì con học dưới mái trường, con được nghe các thầy cô giới thiệu và tìm hiểu về lịch sử của đại đội 95 Gia Sàng. Con rất ấn tượng và phải nói là rất là khâm phục các anh chị vì lòng dũng cảm, lòng yêu nước.
Cô giáo Lê Vũ Huyền Nhung, tổng phụ trách đội trường tiểu học và trung học cơ sở 91 Gia Sàng cho biết.
Trong các hoạt động và các phong trào của nhà trường thì tôi cũng cho các em học sinh xây dựng một số những cái tiểu phẩm tái hiện lại những cái hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã hy sinh trong cái đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972.
Hiện nay trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng có gần 700 học sinh ở cả cấp học. Bên cạnh công tác chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống lịch sử để nhắc nhở đội ngũ giáo viên, học sinh nỗ lực dạy tốt, học tốt. Theo chia sẻ của ban giám hiệu nhà trường, trong các năm học, nhà trường thường tổ chức rất nhiều buổi sinh hoạt truyền thống lịch sử để các em học sinh hiểu rõ về sự hy sinh anh dũng của các anh chị thanh niên xung phong đại đội 915. Từ đó, các em thêm tự hào về ngôi trường mình đang học tập, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ thêm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh.
Thầy và trò nhà trường rất là tự hào và luôn luôn có những cái hoạt động để biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động như là trao đổi về những cái thông tin để đưa vào trong cái chương trình của bộ môn lịch sử cũng như là giáo dục địa phương cho học sinh, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trải qua gần 10 năm xây dựng và trưởng thành với phương pháp dạy học tiên tiến sát với thực tế để học sinh dễ nắm bắt, tin tưởng rằng trong hành trang của mỗi học sinh đã từng học tập tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng sẽ luôn mang trong mình niềm tự hào về mái trường mang tên Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng, và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được các thế hệ giáo viên nhà trường trân trọng tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên Đại đội 915 Anh hùng. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 19 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức bàn giao trang thiết bị cho nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Trong đợt này, 12 xóm của 4 xã Yên Ninh, Yên Trạch, Động Đạt, Phú Đô được nhận bộ thiết bị văn hóa, gồm loa, ampli, micro, tủ chuyên dụng, trị giá 30 triệu đồng một bộ. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 2021-2025. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng bàn giao 3 bộ thiết bị thể thao cho các xóm Bài Kịnh, Na Pháng, xã Yên Trạch, xóm Phú Thọ, xã Phú Đô. Mỗi bộ thiết bị trị giá 30 triệu đồng.
Ngày 19 tháng 12, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức chương trình phát động diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Ngay sau chương trình phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Đại Từ diễu hành trên một số tuyến đường hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam. Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay có chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Tại Việt Nam, tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã được khống chế, đạt và duy trì mức sinh thay thế trong hơn một thập kỷ qua. Đối với Thái Nguyên, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự hưởng ứng của người dân, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, con số bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2,2 và tiệm cận với mức sinh thay thế. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 73,7 tuổi, cao hơn so với các tỉnh khác trong khu vực.
Ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên, trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu và tuyên truyền tuyển sinh quân sự. Tại chương trình, 270 học sinh thuộc khối lớp 12 của trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế được phổ biến các nội dung về phương thức chỉ tiêu, đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh vào các học viện, trường quân đội, thông tin một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, nội dung cơ bản về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Thưa quý thính giả, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 đã thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trung tâm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau của phóng viên Đức Triệt.
Hội nghị tuyên truyền nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức tại xã Định Biên, huyện Định Hóa. Người dân đã được phổ biến các nội dung cơ bản của luật trợ giúp pháp lý, giải đáp những vướng mắc pháp luật hay phát sinh tại cơ sở. Ông Ma Công Tiêu, xóm Khâu Lầu, xã Định Biên, huyện Định Hóa chia sẻ.
Bà con trong sinh hoạt hàng ngày thường là có nhiều cái vướng mắc, có thể thắc mắc nhau về con gà, con vịt hoặc là nước nuôi ruộng đồng hoặc là này nọ thì cũng có những cái vướng mắc nhau, nhưng mà thực ra để mà bà con tự giải quyết với nhau cũng có những khó.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 42 cuộc tư vấn pháp luật, 103 điểm truyền thông với hàng nghìn lượt người dân tham gia. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho rằng
nội dung phổ biến ấy thì sát với thực tế, cái phương pháp thì rất gần gũi với người dân, qua đó thì góp phần nâng cao cái sự hiểu biết cũng như là ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Bên cạnh công tác truyền thông cung cấp thông tin, trong năm, trung tâm đã thực hiện trên 1.200 vụ việc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, tăng trên 400 vụ việc so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ trên 150%. Ông Nguyễn Ích Yên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Khi tòa án phát hiện ra những cái đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, thì tòa án phải thông tin ngay cho trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc cung cấp những cái số điện thoại của cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý để họ liên hệ, và qua đó thì đảm bảo cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý được giải thích đầy đủ.
Hiện nay nhu cầu được trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo tại miền núi, vùng cao ngày càng nhiều. Vì vậy yêu cầu về chất lượng, tính chuyên nghiệp của công tác trợ giúp cũng đòi hỏi ngày càng được nâng lên. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại cũng đã đang thực hiện rất là đa dạng phong phú dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên trong thời gian tới thì cũng cần tiếp tục tăng cường phát huy, đặc biệt là những cái hình thức truyền thông mà đang phát huy hiệu quả rất tốt như đài phát thanh, truyền hình hoặc là qua các kênh báo chí, qua các mạng xã hội, qua các cái bản tin, qua hình thức như là tin nhắn và điện thoại của công dân.
Có thể khẳng định hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước thời gian qua đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho các đối tượng chính sách và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa chủ trương chính sách bảo đảm công bằng xã hội của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.
Ít phút tiếp theo là cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.